Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta trong đời sống để chúng ta không bị cám dỗ hay vấp ngã. Trái lại, xin Chúa giúp chúng ta ngày càng tăng trưởng trong đức tin, trong cách sống và cư xử với mọi người, để chúng ta luôn làm đẹp lòng Chúa, vinh danh Chúa, là ơn phước cho người chung quanh, để có thể nâng đỡ đức tin của chị em trong Chúa và hướng dẫn người chưa tin đến với Chúa, tiếp nhận Ngài để được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Trong chủ đề Phụ nữ và cám dỗ trong các tuần qua, chúng tôi nói về cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Những vấp váp hay cám dỗ khi sử dụng lời nói mà phụ nữ chúng ta thường vấp phải là: thứ nhất, nói nhiều; thứ hai, than phiền hay cằn nhằn khi sự việc không được như mình mong muốn; và thứ ba là nói xấu. Nói xấu có nhiều hình thức, nhiều mục đích khác nhau. Nói những điều không có thật và không tốt về người khác để hạ thanh danh của người đó, hoặc nói xấu để gây tổn hại cho người mình không ưa thích hoặc người mình ganh tị. Cũng có khi chúng ta nói xấu một cách vô tình, vô ý thức. Đó là khi vì không cẩn thận, chúng ta nói ra những điều không nên nói. Vì nghĩ là cần có người biết để cầu nguyện hay giúp ý kiến cho người mà mình nói đến. Nhưng thật ra đã gây tai hại hơn là giúp ích. Trong ba loại nói xấu vừa kể, quý chị em nghĩ mình có vấp phải loại nào không? Thật ra, nói xấu, nói điều không tốt về người khác, dù với mục đích gì cũng không nên, và là điều chúng ta cần nhờ Chúa tránh đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Trích thư Cô-lô-se chương 3 câu 8. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 bản hiệu đính. Khi một người vì tin cậy hay cần giúp đỡ đến tâm sự với chúng ta, mà chúng ta nói ra những gì người đó đã chia sẻ với mình, chúng ta có thể mất đi lòng tin cậy của người nói và khiến chuyện cần giữ kín lại có nhiều người biết. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy rất nhiều về cách sử dụng lời nói, cũng như ảnh hưởng tai hại của những lời không nên nói. Chẳng hạn như Châm Ngôn chương 11, câu 13 trong bản Kinh Thánh hiệu đính dạy như vậy: kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín, còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư. Chữ mách lẻo hay thèo lẻo có nghĩa là nói xấu. Khi nào vì chúng ta mà chuyện riêng tư của một người nào đó bị người khác biết đến, chúng ta là người chịu trách nhiệm. Khi nhiều người nhắc đi nhắc lại về một chuyện gì đó, thì sự thật sẽ bị bóp méo, nan đề trở thành to lớn hơn và vì vậy sẽ khó giải quyết hơn. Sách Châm Ngôn chương 26 câu 20 dạy như vậy: lửa tắt vì thiếu củi, không có kẻ mách lẻo, cuộc tranh cãi cũng ngừng. Thật đúng như vậy. Khi có một chuyện không hay xảy ra trong gia đình hay trong hội thánh mà không ai bàn đến, cũng không ai kể đi kể lại, thì nan đề sẽ chấm dứt chứ không lan rộng hay trở nên chuyện nghiêm trọng, và vì vậy có thể được giải quyết dễ dàng. Tính nói xấu, bệnh hay nói xấu rất là tai hại. Chúng ta không muốn bị người khác nói xấu, nhưng lại dễ vấp phải bệnh nói xấu người khác. Vốn mang bản tính tội lỗi, chúng ta thích nghe lời nói xấu về người khác và cũng thích nói những điều không tốt về người khác nữa. Kinh Thánh dạy rằng lời nói xấu giống như thức ăn ngon, thấu tận gan ruột. Tác giả sách Châm Ngôn viết như vậy. Lời kẻ mách lẻo giống như thức ăn ngon, thấu đến tận gan ruột. Trích Châm Ngôn, chương 26, câu 22. Khi nghe một người nói xấu về người khác, chúng ta thường thấy thỏa mãn trong lòng, nhất là khi người bị nói xấu là người ta không ưa thích. Vì bản tính ích kỷ, khi nghe một người bị nói xấu, chúng ta thấy như giá trị của người đó bị hạ thấp, còn giá trị của chính mình được tăng lên. Lòng ganh tị và ích kỷ trong chúng ta được thỏa mãn. Đó là lý do hầu như ai cũng thích nói xấu người khác. Có người đã nêu lên một nhận xét khá đúng như vậy. Đó là không hiểu tại sao khi phải học thuộc một câu kinh thánh hay học và ghi nhớ một điều gì mình cần phải học, chúng ta thấy rất khó nhớ những điều đó. Nhưng khi nghe chuyện xấu của một người nào, chúng ta nhớ rõ từng chi tiết và cũng muốn nói lại cho người khác biết nữa. Tương tự như vậy, khi học một điều gì trong lời Chúa, chúng ta ngại không muốn chia sẻ với người khác. Nhưng khi nghe chuyện không hay, không đẹp về người khác, chúng ta muốn chia sẻ với người thân hay với bạn bè ngay. Hình như đây là tâm lý chung của hầu hết mọi người. Vì muốn hạ người khác xuống để mình được tôn cao lên. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh được điều này. Nói xấu là tội rất nghiêm trọng, có thể gây chia rẽ giữa người thân trong gia đình cũng như giữa anh chị em tín hữu trong hội thánh, và cũng khiến người ngoài chê cười danh Chúa. Lời nói xấu khiến cho người vô tội phải đau buồn, khổ tâm. Người có lỗi đã được Chúa tha thứ mà tiếp tục bị nói xấu sẽ nghi ngờ không biết mình đã thật sự được tha thứ hay chưa. Trong thư gửi cho các hội thánh thời Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô thường khuyên con dân Chúa phải tránh tội nói xấu. Ông viết, đừng nói hành ai. Như trong Cô-lô-se chương 3 câu 8. Phao-lô cũng khuyên quý bà trong hội thánh, đặc biệt là vợ các chấp sự, đừng nói xấu. Phao-lô viết như vậy, vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 11. Không những thế, trong lá thư gửi cho mục sư trẻ tuổi tên là Tít, Sứ đồ Phao-lô cũng dặn mục sư Tít phải khuyên các bà cụ lớn tuổi trong hội thánh có nếp sống phù hợp với người tin Chúa. Đó là tránh nói xấu và tránh những tật xấu khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy những lời thực tế như sau. Đây cũng là điều mà ngày nay chúng ta cần cẩn thận ghi nhớ và làm theo. Phao-lô nhắn nhủ mục sư Tít, con hãy dạy điều hợp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục, vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh. Đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tiết chương 2, câu 1 đến câu 5. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước cũng cảnh cáo những người hay nói xấu, nói hành người khác với lời như sau. Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Châm Ngôn đoạn 10, câu 18 phần B. Và cũng cảnh cáo người hay nói xấu người khác rằng kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Châm Ngôn chương 16, câu 28 phần B. Câu này bản Kinh Thánh hiểu đến dịch là kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, kẻ phỉ báng chia rẽ bạn thân, kẻ hung bạo quyến dụ bạn mình và dẫn người vào con đường không tốt. Trích Châm Ngôn chương 16, câu 28-29. Thưa quý vị, vì tội nói xấu tai hại và nguy hiểm như thế, chúng ta cần làm những điều sau đây để tránh tội nói xấu. Thứ nhất, suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận trước khi nói ra chuyện của người khác. Thứ hai, đừng nói với ai chuyện gì mà chúng ta phải căn dặn người đó đừng nói lại với ai. Thứ ba, tránh không nghe những gì mà người nói với chúng ta cho biết là chỉ nói riêng với chúng ta và dặn chúng ta phải giữ kín, đừng nói cho ai. Và điều thứ tư chúng ta cần thực hành là mỗi khi gặp bạn bè, người thân hay anh chị em trong gia đình của Chúa, hãy nói những lời tốt đẹp, xây dựng, đem lại ích lợi cho người nghe. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết 4 nguyên tắc này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.